Chúa cùng anh chị em. Bà tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ hai môn đệ từ Emmaus trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hoàng bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn trong tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rồi xem. Ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se và các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Và người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta tiếp nối cái chương 24 của Tin Mừng theo Thánh Luca. Hôm qua, cái phần hôm qua là cái phần câu 13 đến câu 35. Kể lại kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmaus nhận ra được Chúa Giêsu bằng bốn bước tiến mà tôi đã chia sẻ với anh chị em. Hôm nay các ông vui mừng sau khi nhận ra được Chúa lúc Chúa bẻ bánh, lúc đồng bàn với Chúa, thì hôm nay các ông vui mừng trở về giữa đêm tối như vậy, bất chấp đêm tối, vui mừng trở về Jerusalem để gặp 11 tông đồ để báo cáo cái kinh nghiệm mà các ông có được về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh. Tôi mang phép để nối với cái đoạn tin mừng trước, bởi vì hôm nay là cái phần nối tiếp cũng trong chương 24. Đó là cái đoạn trích từ câu 35 đến câu 48 chúng ta vừa nghe. Thì như tôi có chia sẻ, tôi tóm lược từ hôm qua. Hôm qua tôi nói có 4 điểm, 4 cái kinh nghiệm, 4 cái đặc điểm giúp cho chúng ta, hay là 4 điều kiện giúp cho chúng ta có thể có được một cái kinh nghiệm về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh, nhận ra người. Cái điểm thứ nhất đó là cho phép người đi đường với chúng ta, có nghĩa là trung thành giữ luật giới răn của người. Điểm thứ hai, tâm sự, bày tỏ nỗi buồn, niềm tin, thất vọng của mình cho người, có nghĩa là cầu nguyện. Điểm thứ ba, lắng nghe lời người trong Kinh Thánh. Điểm thứ tư đó là đồng bàn với người, nghĩa là trung thành với thánh lễ. Như vậy thì cái đoạn trích hôm qua cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của hai môn đệ Emmaus đó là 4 điểm. Hôm nay thêm một điểm nữa. Điểm này cũng cho phép chúng ta từ kinh nghiệm của các tông đồ có được cái, nghĩa là nhận ra được sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong được cuộc đời chúng ta, hay là cho phép Đức Kitô phục sinh tỏ mình ra trong cuộc đời chúng ta. Điểm thứ năm đó là gì? Thưa, đó là chúng ta thấy hai môn đệ Emmaus bỏ làng quê trở lại thành thị Jerusalem, gặp 11 tông đồ trong đêm tối như vậy, có gặp các ông và thấy các ông đang bàn tán về chuyện gặp gỡ Chúa. Chúng ta thấy thì các ông mới kể lại cho các 11 tông đồ. Thì 11 tông đồ cũng nói là Chúa cũng hiện ra với ông Simon. Chúng tôi đã thấy Chúa thật sự sống lại. Đó, cái bối cảnh là như vậy. Như vậy thì, thưa anh chị em, thì các ông còn đang huyên thuyên như vậy, các ông còn đang huyên thuyên, đang nói như vậy, thì ở câu 36 chúng ta nghe là chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em. Các ông thấy Đức Giêsu. Ở cái điểm thứ năm tôi muốn nhấn mạnh đó là gì? Đó là các ông quay quần xung quanh, đoàn tụ với nhau. Hai ông kia trở về với cộng đoàn giáo hội Jerusalem. Không còn bỏ cộng đoàn nữa, không còn bỏ giáo xứ nữa, không còn bỏ giáo hội nữa, trở về với cộng đồng giáo hội. Đó. Và nhờ vậy mà các ông lần này lại nhận ra được Chúa, thấy được Chúa. Chúng ta thấy kinh nghiệm như vậy, có 5 cái điểm trong kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmaus, giúp cho chúng ta suy niệm gẫm và đem ra thực hành. Bởi vì sống 5 điểm đó là cho phép Đức Giêsu tiếp tục tỏ mình ra và cho hiện ra với chúng ta, cho chúng ta biết được đụng chạm, là nghiệm được cái sự hiện diện sống động của người trong đời sống của chúng ta. Và đó là cũng 5 điểm mà như là 5 cái điểm trong cái kinh nghiệm để nghiệm được rằng Đức Giêsu thật sự sống trong cuộc đời chúng ta hay không. Nó vừa là 5 điểm cho phép Chúa tỏ mình ra, vừa là 5 điểm cho phép chúng ta nghiệm được Chúa trong hiện diện sống động trong cuộc đời chúng ta, thưa anh chị em. Nó cho nên cái điểm thứ 5 đó là trung thành với việc quy tụ, cho nên thánh lễ là như vậy đó. Những giờ cầu nguyện là như vậy đó. Mà người ta gặp nhau, ở đây các thánh đồ gặp nhau làm gì? Làm chứng, kể về những cái kỳ diệu mà Chúa làm, hay là kể về Chúa, nói về Chúa, chứ không phải nói hành, nói xấu, không phải chỉ trích nhau. Đến nhà thờ không phải là để soi mói. Người này, người kia, chê cha này dặn dở, chê cha kia thế này thế kia. Đó, chúng ta thấy, chúng ta được quy tụ nhân danh Đức Giêsu Kitô thì nói về người, ca tụng người, nói về những kỳ công người làm. Đó, nói về những yêu sách của một người con Chúa trong giao ước hiếu tự với Thiên Chúa là Cha. Đó, cho nên cái yếu tố thứ năm cho phép Chúa Giêsu đứng giữa các ông đó là gì? Các ông đoàn tụ lại với nhau, hợp đoàn lại với nhau, hiệp nhất lại với nhau. Đó, chính cái điểm đó cho các ông gặp được Chúa. Hai môn đệ Emmaus ở cái điểm thứ 4 ở bàn ăn mới vừa nhận ra Chúa, lúc Chúa đang ở bể bánh là Chúa biến mất rồi. Nhưng mà nhờ hai ông trở về hợp quần với cộng đoàn giáo hội ở Jerusalem mà các ông lần này được thấy Chúa. Bởi vì các ông đang huyên thuyên kể nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em. Chúng ta thấy nếu các ông mà còn không chịu trở về cộng đồng giáo hội ở Jerusalem thì các ông đâu được cái may mắn là sẽ gặp Chúa. Chỉ thấy có Chúa một lần thoáng lúc Chúa bể bánh ở bàn ăn ở nhà các ông mà thôi. Chúng ta thấy, cho nên tầm quan trọng của cái đời sống cộng đồng giáo hội là như vậy. Người ta được quy tụ để nói về Đức Giêsu, tôn vinh Đức Giêsu, nói về những yêu sách của một người môn đệ Đức Kitô, chứ không phải nói hành, nói xấu và phỉ nhổ nhau. Chúng ta để ý, thường ở trong các cộng đồng giáo xứ cái chuyện này như cơm bữa. Cho nên chúng mình giữ đạo cả đời không bao giờ thấy nghiệm được Đức Giêsu thực sự hiện diện sống động ở giữa chúng mình. Bởi vì mình gặp nhau là mình nói xấu người khác, chứ không phải là nói về Đức Kitô hay tôn vinh người. Đó. Cho nên chúng ta để ý cái điểm đó. Bây giờ cái phần kế tiếp của cái đoạn trích tin mừng hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị em, nó có 2 điểm. Khi Chúa ở giữa các ông, Chúa nói bình an cho các ông rồi, thì cái phản ứng của các ông là gì? Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Tưởng là thấy ma. Thì chúng ta thấy Chúa trả lời bằng 3 luận cứ. Mà 3 luận cứ này cũng là 3 luận cứ để trả lời cho cái vấn nạn của các Kitô hữu, nhất là các Kitô hữu đầu tiên nguyên khởi mà Luca viết tin mừng này. Bởi vì Luca viết tin mừng này là để trả lời cho những vấn nạn mà các Kitô hữu đầu tiên đặt ra về vấn đề làm thế nào Chúa sống lại, như thế nào. Nó như con ma hay là như thế nào đó. Thì Luca viết cái trình thuật này, trích lời của Chúa để mà giúp cho chúng ta hiểu cái khái niệm về cuộc sống lại À, vì sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh nó không phải như hồn ma. Đó, nó không phải hồn ma. Chúng ta để ý cái luận cứ thứ nhất trong cái lời của Chúa này. Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn trong tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, mà đâu có xương, có thịt như anh em thấy thầy có đây. À, như vậy thì Đức Giêsu phục sinh đi vào trong vinh quang, trong thế giới vô hình, mà khi người hiện ra xương thịt của người, có xương có thịt, ngay cả thấy những dấu đinh đó, chúng ta thấy, chúng ta sẽ thấy cái chuyện đó ở cái Chủ nhật thứ hai phục sinh kỳ tới, khi Thomas, cái chuyện của Thomas đó, không tin nữa, chừng nào mà tôi để cái tay tôi vào trong cái lỗ đinh của ngón tay người ấy, và trong thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn của người, đâm thủng của người, thì tôi mới tin. Chúng ta thấy, cho nên cái luận cứ thứ nhất cho chúng ta cái hiểu khái niệm thế nào về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh. À, người không thể như là ma mà người ta hiểu, à, mà là một thực thể siêu hình hiện diện giữa con người. Thực sự siêu hình hiện diện giữa con người là một ngôi vị có xương có thịt. Đó. Cho nên cái điểm đó là điểm khác giữa Chúa Kitô phục sinh ở trong vô hình với ma quái. Điểm thứ hai, cái luận cứ thứ hai, khi Chúa nói xong, người đưa trong tay cho các ông xem để làm bằng chứng là thầy đây chứ không phải ma. Nếu ma thì đâu có những cái dấu đính như thầy, chẳng hạn như vậy. Tôi có nghĩa là cái gì đó nó hữu hình, nó thực tài. Chúng ta để ý đây là tin mừng Luca nha. Chứ John không nhấn mạnh cái chiều kích này lắm, chiều kích cảm giác này lắm. Nhưng mà ở đây, tại vì vấn đề đặt ra trong cái cộng đoàn của Luca là như thế nào, đụng tay Chúa được hay không, hay là Chúa y như là một cái làn khí nhẹ nhẹ như ma quái vậy. Đó, chúng ta thấy đó, ở đây thì Chúa đưa tay cho các ông xem, chính Chúa là một ngôi vị có người, một thực thể. Rồi điểm thứ ba, luận thứ ba là các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi ở đây anh em có gì ăn không. Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Chúng ta để ý Chúa thuộc thế giới tinh thần chứ không còn thế giới vật chất nữa, vậy mà Chúa ăn được cái món ăn vật chất. Điều này ma quái đâu có làm được. À, để ý coi, chúng ta cúng đó, à, nó vào nó ngồi nó tri ở trong cái đồ cúng á, chứ mà thực sự nó đâu có ăn mất cái đồ cúng của chúng ta, chẳng hạn như vậy. Đó, cho nên ở đây nó có sự khác biệt như vậy, và chẳng qua Luca khi kể lại chuyện này để mà sửa sai cái quan niệm về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh. À, người vừa là ở trong thế giới vô hình mà người vừa là một cái gì đó đụng chạm mình nhận lấy được. Thưa anh chị em, khi Luca kể cái chuyện này, liền sau cái trình thuật nói về cái thánh lễ đầu tiên của Kitô giáo mà hôm qua tôi chia sẻ anh chị em đó, tức là gặp Chúa, rồi sau đó rồi Chúa giải thích kinh thánh, rồi sau đó Chúa vào bàn ăn, Chúa bẻ bánh rồi nhận ra Chúa. Chúng ta thấy có hai phần của thánh lễ: phần giải thích lời kinh thánh và phần bẻ bánh, tức là thánh thể. Đó là hai phần của thánh lễ. Ở đây cũng vậy, khi đưa ra những luận cứ này đến từ miệng của Đức Giêsu, Luca thuyết phục cái cộng đoàn của ông tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên Chúa Giêsu thánh thể là Đức Kitô phục sinh, mình đụng chạm được, nhưng đồng thời ẩn tàng cái chiều kích siêu nhiên vô hình và siêu việt của người ở trong bánh thánh và rượu thánh. Đó, chúng ta thấy vừa siêu việt đồng thời vừa đồng chạm được, đó là cái thực tài của Đức Kitô phục sinh. Đó, nó phân biệt với ma quái. Đó, đó là về phần điểm giáo lý để sửa sai một số quan niệm và để làm cho chúng ta hiểu nghiệm được rằng tương quan với Đức Giêsu là một tương quan liên vị, một cái tương quan đồng chạm nghiệm được. Thưa anh chị em, đó, khi mình khao khát như Madalena khao khát thì mình sẽ đồng chạm được, mình nghiệm được một cách xác thịt trong ngoặc kép. Đức Giêsu phục sinh hiện diện trong thánh thể, anh chị em. Rồi đó là cái phần giải thích để hóa giải những cái quan niệm sai lạc về cái sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh. Phần thứ hai, Đức Giêsu nói tiếp Người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói cho anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se và các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Đó, trích Kinh Thánh là nói về thầy. Vì Kinh Thánh đã nói về thầy ứng nghiệm như vậy, đó, rồi bắt đầu chú mới mở trí. Điểm thứ ba, chú mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. À, hiểu Kinh Thánh để làm gì? Để hiểu được cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Đó. Để làm gì? Tại vì mình nghiệm thôi chưa đủ, thân xem đồng chạm với người thôi chưa đủ, thọc ngón tay của mình vào cạnh sườn hay là các lỗ đinh người chưa đủ. Đó. Mà còn phải hiểu sâu sắc, luận cứ từ Kinh Thánh để làm gì? Để đi loan báo. Chính vì vậy mà ở điểm thứ tư, là gì? Sau khi mở trí cho các ông hiểu, điểm thứ tư, người sai, người nói bằng cách là trích lời Kinh Thánh và sai các ông đi. Đó, gồm có hai điểm. Người nói, điểm thứ nhất, có lời Kinh Thánh chép rằng đấng Kitô phải chịu đau, chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Điều đó nói trong Kinh Thánh. Mà vì Kinh Thánh nói như vậy thì người ứng nghiệm những gì Kinh Thánh đã nói, ngày thứ ba, chết sống lại. Chính vì vậy mà, chính vì lý do đó, vì Kinh Thánh nói mà phải nhân danh người, nhân danh Đức Giê-xu đó, mà rao giảng cho muôn dân. Đây là lệnh của Chúa này. Bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là nhân chứng về những điều này. Chúng ta để ý. Như vậy thì kết thúc là gì? Muốn nói rằng một khi mình nghiệm được, mình nhận được Đức Giê-xu bằng năm bước tiến, bằng năm yếu tố, nhờ năm yếu tố mà cái chương 24 này diễn tả cho chúng ta kể từ câu 13 cho đến câu 48 diễn tả chúng ta. Một khi nghiệm được Đức Giê-xu rồi, một khi hiểu được thế nào là sự hiện diện của Đức Kitô thật sự, Đức Giê-xu phục sinh thực sự trong bánh và rượu rồi, trong thánh lễ rồi. Rồi sau đó, một khi hiểu được lời Kinh Thánh nói thế nào về sự hiện diện này, về việc Chúa ứng nghiệm những gì đã loan báo về người nhằm cứu độ sinh linh rồi, thì người môn đệ không thể nào ngồi ù lì ở nhà mà phải lên đường rao giảng cho muôn dân. Kêu gọi gì? Kêu gọi gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta thấy, cho nên từ cái việc kinh nghiệm riêng tư với Đức Giê-xu, từ việc học suy lời Chúa để mà yêu mến người hơn, để hiểu người hơn, từ việc kinh nghiệm riêng tư liên vị với người, học hỏi lắng nghe suy niệm lời Chúa để hiểu và yêu mến người nhiều hơn, từ hai điểm đó dẫn chúng ta đến một cái động thái, đó là trở thành kẻ rao giảng tin mừng, nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Chúng ta thấy đó là mệnh lệnh truyền giáo. Chúng ta thấy cái logic thần học rất là tuyệt vời trong cái chương 24 này. Đó, từ kinh nghiệm riêng tư, nhờ năm điểm kia. Rồi đến nhờ cái việc Chúa mở lòng cho hiểu Kinh Thánh, nghĩa là còn phải học hỏi, lắng nghe lời Kinh Thánh để hiểu và yêu mến Đức Giê-xu. Làm sao mà yêu mến được nếu như không hiểu, không biết. Đó, chúng ta thấy, đó, cho nên từ đó, rồi dọn đến một động thái cụ thể rõ ràng. Cho nên niềm tin vào Đức Giê-xu phục sinh không phải là một sự chiêm, không chỉ là một cái sự chiêm ngắm thuần tí liên vị, một kinh nghiệm riêng tư với Đức Giê-xu hiện diện sống động chưa đủ, không chỉ là một mớ hiểu biết Kinh Thánh nói về Đức Giê-xu để yêu mến người không chưa đủ. Niềm tin vào Đức Giê-xu phục sinh phải còn dọn chúng ta đến một động thái truyền giáo. Đường thái truyền giáo đó là phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân để kêu gọi sám hối. Đó là cái mục tiêu của cái niềm tin vào Đức Giê-xu phục sinh. Dọn đến như vậy, đó cái cùng đích của cái mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, phải dọn người môn đệ để trở thành một nhà truyền giáo, một kẻ rao giảng tin mừng để tiếp nối công trình cứu độ của Đức Kitô. Bởi vì chúng ta thấy khi khởi đầu bắt đầu đi rao giảng, Đức Giê-xu mời gọi sám hối và tin vào tin mừng. Bây giờ các môn đệ cũng vậy. Sau khi đã sống kinh nghiệm riêng tư với Đức Giê-xu, sau khi đã lắng nghe lời người trong Kinh Thánh và hiểu về người nhờ Kinh Thánh rồi, thì lên đường rao giảng. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta nắm chắc được cái cấu trúc thần học của cái chương 24 này và trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành. Nhất là cái sự truyền giáo để chứng minh rằng Đức Giêsu phục sinh hiện diện giữa chúng ta, phải sám hối để được cứu độ. Nó thể hiện qua việc gì, thưa anh chị em? Qua việc anh chị em say mê học hỏi, suy niệm Kinh Thánh, điểm thứ nhất. Qua việc anh chị em say mê gắn bó với Thánh Thể và chầu Thánh Lễ và chầu Thánh Thể. Như vậy thôi. Thì không cần, anh chị em không cần ra giảng. Chỉ cần say mê học hỏi lời Chúa, say mê gắn bó với Thánh Lễ. Đó là một cái sự rao giảng hùng hồn rồi. Đương nhiên còn phải đi rao giảng để làm chứng nữa. Nhưng mà qua đó là một cái rao giảng bằng cái chứng từ, để người ta thấy đó, tại sao cái người đó cứ trung thành đến vậy đó, đến với Thánh Thể, trung thành và nghe lời Kinh Thánh như vậy, và có một cuộc đời sống nó thay đổi tuyệt vời như vậy. Đó, từ đó làm cho người ta, đánh đồng người ta, cho người ta sám hối trở về. Đó, còn không, chúng ta còn phải lên đường. Cách này, cách khác, tổ chức những nhóm cầu nguyện, tổ chức những khóa tĩnh tâm, tổ chức những nhóm hành hương. Thưa anh chị em, đó là cách thức rao giảng tin mừng cho muôn dân đó. Xin Chúa chúc lành cho anh em nghiệm được điều đó, cái sứ mạng của người môn đệ Đức Kitô. Amen.